Kính thưa Thánh của Chúa, thưa các thầy cô, giáo viên của thiếu nhi đã trở về đây để cùng tham gia lớp bồi dưỡng cho các giáo viên trước khi bước vào chương trình Thánh Kinh Hè năm 2022. Tôi cảm ơn Chúa nhiều lắm vì dầu tình hình kinh tế rất là khó khăn, nhiều anh em sống rất là thiếu thốn. Và tôi nghe nhiều nơi thì thanh niên, thiếu nữ, cả những người đã có tuổi cũng phải đi xuống các thành phố để làm việc kiếm sống cho gia đình. Mà các thầy cô đã đến đây để học lời Chúa, để về giúp đỡ lại cho thiếu nhi của mình, thì lòng tôi rất là cảm động trước mặt Chúa. Và sáng hôm nay chúng ta cùng nghe lời Chúa, để nguyện lời Chúa đụng chạm đến lòng của chúng ta, và chúng ta sẽ thấy được trách nhiệm của mình để đưa đoàn tàu thiếu nhi mà chúng ta chịu trách nhiệm trước mặt Chúa về đến thiên quốc. Bây giờ kính mời thánh cùng đứng lên, chúng ta đọc lời Chúa có trên màn hình. Xin cùng đọc lời Chúa. Khi ngươi xoay qua bên phải hoặc bên trái, tai ngươi sẽ nghe có tiếng phía sau mình rằng: này là đường đây, hãy noi theo. Chúng ta cầu nguyện. Hỡi Chúa, cho mỗi linh hồn của chúng con hướng về Chúa giờ này để lắng nghe tiếng Chúa phán nhỏ nhẹ ở trong lỗ tai của chúng con, để con biết nơi nào Chúa chỉ và nghe tiếng Chúa phán: này là đường đây, hãy noi theo. Xin ban cho con lời của Chúa, giúp đỡ dân sự của Ngài, lời của Ngài, để mỗi chúng con không phải nghe từ ai, mà mỗi chúng con nghe từ chính lời của Ngài trên linh hồn của chúng con, để chúng con được trang bị năng lực của Ngài, trang bị lời của Ngài, để chúng con giúp đỡ cho đoàn tàu thiếu nhi của chúng con đến bến bờ phước hạnh ở thiên đàng. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus Christ. Amen. Mời thánh ngồi. Thưa thánh của Chúa, khi chúng ta lấy tựa đề của hè năm nay, đoàn tàu về thiên quốc, thì chúng ta đều biết rằng đoàn tàu của chúng ta đang nhờ Chúa để hướng dẫn là đoàn tàu của những bầy nhỏ mà Chúa giao cho chúng ta. Và bầy nhỏ đó rất là quan trọng trước mặt Chúa, vì mỗi chúng nó đều là một linh hồn quý giá trước mặt Ngài, và mỗi chúng nó đều quý báu trước mặt Ngài. Và mỗi chúng ta được giao bầy nhỏ đó có nghĩa là Chúa yêu thương chúng ta, Chúa tin cậy chúng ta, Chúa giao phó bầy nhỏ của Ngài cho chúng ta, và Ngài bảo chúng ta rằng phải dắt chăn những chiên con ta. Và bây giờ hãy đưa cả đoàn tàu có những thiếu nhi của chúng ta về đến thiên đàng. Và muốn như vậy thì chúng ta cùng với nhau suy nghĩ lời của Ngài dạy dỗ chúng ta sáng hôm nay, và mong rằng chúng ta ghi nhớ, chúng ta hứa nguyện, để rồi chúng ta đưa cả đoàn tàu thiếu nhi, là thiếu nhi trong gia đình của chúng ta, thiếu nhi trong hội thánh của chúng ta, thiếu nhi của những hội thánh lân cận mà chúng ta chịu trách nhiệm, tất cả đều hướng về đến thiên đàng của Chúa. Trước nhất, muốn đưa đoàn tàu về thiên quốc thì người phụ lái phải có tâm tình. Xin nhớ, đoàn tàu về thiên quốc chúng ta không phải là lái tàu. Đừng ai nghĩ rằng mình là lái tàu. Mỗi chúng ta đều là phụ lái thôi. Tôi mới vừa thăm một gia đình cất nhà mới. Tôi thích thú tặng gia đình đó một câu của ai đó viết: Chúa Giêsu là chủ căn nhà này. Vì không phải cái người xây nhà là chủ, không phải ông chồng bà vợ là chủ, mà người của Chúa thì Chúa là chủ căn nhà này. Và con tàu của Chúa thì người lái là Chúa, chứ không phải chúng ta. Chúng ta chỉ là phụ lái thôi. Và nhớ điều đó để chúng ta không bao giờ quên nhờ kể Ngài, không bao giờ tự mình làm điều gì, mà biết rằng tôi là phụ lái thì mọi sự tôi phải hỏi ý của chủ tôi là người lái tàu. Nhưng mà muốn như vậy thì người phụ lái phải có tâm tình. Kinh Thánh chép: khi ngươi xoay bên phải hoặc bên trái, có nghĩa là ngươi đang phân vân vì ngươi không biết là nên đi hướng nào. Ngươi có tâm tình muốn đưa con tàu đi đúng hướng, nhưng mà ngươi đang bối rối về việc đó, con đường nào về đến thiên quốc. Anh chị em ơi, đây là điều hết sức là quan trọng. Vì nếu anh chị em không có tâm tình, anh chị em không bao giờ phân vân cái gì hết á. Tôi thích cái gì tôi làm cái đó, tôi thích dạy cái gì tôi dạy cái đó, tôi không cần bối rối các em nghĩ làm sao, kết quả thế nào. Tôi nhớ có một lần tôi giúp đỡ cho các thầy cô dạy thiếu nhi. Tôi nói với thầy cô rằng: xin thầy cô nhớ nha, dạy thiếu nhi thì phải nhớ đến những nguyên tắc tâm lý mà Chúa đặt ở trong lòng nó. Rồi tôi thuộc lại chuyện của con trai tôi. Khi nó ở tuổi thiếu niên, nó đi nhóm về, nhà tôi hỏi: hôm nay cô dạy cái gì đó con? Cô không nhớ gì hết á. Hỏi đứa thứ hai, cô không nhớ gì hết á. Sao vậy? Cô có nhóm không? Dạ có. Cô có nghe không? Dạ có. Mà sao không nhớ gì hết? Dạ cô giảng dài quá. Nguyên tắc tâm lý Chúa đặt trong trẻ con là gì? À, nó nghe được chừng 10 đến 15 phút. Mà quá 15 phút thì điều nó nghe phút 16 sẽ đẩy phút thứ nhất ra ngoài. Và khi nó nghe đến phút 30 thì 15 phút mà nó nghe được đó, nó sẽ ra ngoài hết, không còn cái gì trong trí ra, trống trơn luôn. Và tôi yêu cầu phải dạy theo tâm lý thiếu nhi là nguyên tắc mà Chúa đặt trong lòng nó. Nhưng mà các giáo viên sau đó thì vẫn không chịu nghe lời. Và tôi tiếc. Tôi vẫn tôn trọng chức vụ của anh chị em, tôi không nói gì nữa. Nhưng mà tôi tiếc cho anh chị em, vì tôi biết rằng anh chị em nghĩ rằng: à, tôi phải cứ dạy. Tôi nói càng nhiều sẽ càng tốt. Thì anh chị em sẽ giống như giáo viên kia. Giáo viên đó là một giảng viên đại học giỏi vô cùng. Nhà tôi đã hỏi cô rằng: em ơi, tại sao mà em dạy như vậy? Nó nói: ồ, dạy quá, nhiều quá rồi quên mất. Rồi có nhiều chi tiết hay quá, bỏ thì tội, thôi lấy hết. Và cuối cùng là con số 0. Và chúng ta phải là người phụ lái có tâm tình để hỏi với Chúa: Chúa ơi, con dạy cách nào? Con dạy đề tài gì? Con dạy bằng phương pháp nào để thiếu nhi của con nó có thể tiếp thu được lời của Chúa? Con phải nhờ năng quyền của Chúa như thế nào để thiếu nhi của con sẽ nắm lấy lời của Ngài và sống trong lời của Ngài? Điều thứ hai mà chúng ta phải nhớ, không những là người phụ lái có tâm tình, mà người phụ lái phải biết nhờ đấng lái tàu điều khiển, tai ngươi sẽ nghe có tiếng phía sau mình rằng: nhờ đấng lái tàu điều khiển. Chúa Giêsu mới đấng lái tàu, chúng ta không phải là người lái tàu. Chúa là đấng điều khiển con tàu. Và mỗi chúng ta phải nhớ điều đó một cách rất là rõ ràng. Người phụ lái này thưa với Chúa, và Kinh Thánh chép rằng: tai ngươi sẽ nghe có tiếng đằng sau mình rằng. Ồ, đây là điều tuyệt diệu. Và chúng ta thấy ở đây, Kinh Thánh chép: tai ngươi sẽ nghe có tiếng đằng sau mình rằng, điều có nghĩa là Chúa Giêsu của tôi là thầy của các vị thầy, và Ngài hướng dẫn tôi thì không bao giờ sai lạc. Ngài là đấng lái tàu thiên thượng thì con tàu Ngài lái chẳng bao giờ lệch bước. Và đó là điều mà tôi phải nhớ để nhờ Ngài. Trong nhiều việc của đời sống tôi đã thiếu nhờ cậy Chúa. Vì đôi lúc tôi nghĩ rằng: ồ, này, việc này dễ quá mà, nó bình thường thôi, mình cứ làm. Và tôi thiếu nhờ cậy Chúa, thiếu cầu nguyện với Ngài, và tôi thất bại một cách rất là buồn. Nhưng mà dầu việc nhỏ hoặc là việc rất lớn mà tôi đều nhờ cậy Ngài, thưa với Ngài: Chúa ơi, hướng dẫn con, thì tôi sẽ nghe tiếng đằng sau mình rằng: này là đường đây, hãy noi theo. Anh chị em ơi, mỗi anh chị em cũng vậy. Anh chị em đến với lớp học mỗi buổi chiều hay là mỗi tuần, những lớp học đó với các học viên đã quen thuộc, thì chúng ta cũng đã quen thuộc đến nỗi mình soạn bài một cách rất là loáng thoáng, rồi mình cầu nguyện một cách rất đơn sơ hay là không cầu nguyện luôn, vì mình nghĩ rằng tôi đủ khả năng mà. Không, có thể có khả năng mà thiếu năng quyền để hầu việc Đức Chúa Trời, thiếu năng quyền để chinh phục lòng chúng nó, thiếu năng quyền để dẫn chúng nó vào con đường đời đời. Tôi thuộc cho các bạn tôi nghe, họ cũng sững luôn. Mà nhà tôi thì biết rõ điều đó. Có một Chủ nhật cách đây nhiều năm, khi tôi còn thanh niên, một ngày Chủ nhật tôi giảng 7 bài giảng, từ sáng sớm 5 giờ rưỡi giờ cầu nguyện sáng đến 9 giờ rưỡi tối cầu nguyện cho một lễ tang. Nhưng mà tôi có nói với các bạn tôi rằng: nếu bây giờ Chúa cho cơ hội như vậy thì chắc chắn tôi từ chối. Tại sao? Vì khi mình giảng nhiều quá thì mình ít soạn bài một cách đầy đủ, thiếu năng quyền của Ngài. Và lúc này tôi soạn bài kỹ hơn trước rất nhiều, vì tôi biết rằng không nhờ cậy Chúa để lo từng chữ một, từng vế một của câu mình nói, những điều mình trình bày, thì thiếu năng quyền của Chúa. Và tôi soạn bài kỹ hơn khi tôi còn thanh niên rất rất nhiều lần. Và thưa ông bạn chị em, đây là điều mà mỗi chúng ta đều nên nhớ. Đừng bao giờ nghĩ rằng tôi quen thuộc thiếu nhi, hồi tôi đến nơi tôi dạy gì nó cũng nghe thôi, Kinh Thánh tôi biết hết rồi. Không, nếu chúng ta nói như vậy thì chúng ta sẽ thất bại, đã thất bại, đang thất bại và cũng sẽ thất bại. Nhưng mà nếu chúng ta thưa với Ngài: Chúa ơi, con chỉ là phụ lái, Ngài mới là lái tàu, xin Ngài chỉ cho con nghe tiếng của Ngài, rồi chúng ta sẽ nhận được năng quyền của Chúa, sứ điệp của Ngài để đụng chạm đến lòng của những em thiếu nhi và dắt nó đến thiên đàng. Điều thứ ba, chúng ta suy nghĩ ở trong Thi Thiên đoạn 32 câu 8 đó, thì tác giả Thi Thiên nói rằng: ta sẽ dạy dỗ con, chỉ cho con nẻo đường phải đi, mắt ta sẽ dõi theo mà khuyên dạy con. Chúa hứa với tác giả Thi Thiên một cách hết sức là hay: Và lời hứa này Chúa cũng hứa với tất cả quý ông bà chị em: ta sẽ chỉ cho con nẻo đường phải đi, và ta sẽ dõi theo, ta sẽ chăm chú nhìn để khuyên dạy con, hầu cho con không lệch bên này bên kia của con đường mà đi con đường của Chúa. Điều thứ ba ta học là phụ lái có trách nhiệm. Ở đây Kinh Thánh chép: này là đường đây, hãy noi theo. Muốn biết con đường để noi theo thì người phụ lái phải có trách nhiệm. Mà trách nhiệm thiết là gì? Là nghe. Nghe thì biết đâu là con đường. Chúng ta biết rồi, nghe có rất nhiều cái cách nghe. Ví dụ người ta nói nghe hời hợt, tức là nghe mà không có chú tâm gì hết á, hỏi lại chẳng biết gì. Nhưng mà chữ nghe đây á, Kinh Thánh không dùng cách đó. Chữ nghe Kinh Thánh dùng luôn luôn là lắng nghe lời Chúa, có nghĩa là tôi nghe với tất cả sự nhận biết sứ điệp, nhận biết điều gì mà Chúa bày tỏ trong sứ điệp, để rồi nhờ đó mà tôi biết lời của Ngài. Kinh Thánh chép về ông Heli. Ông Heli có các đứa con hư đốn, nhưng mà Kinh Thánh chép rằng ông Heli nghe mà không cấm. Ông nghe mà không cấm. Tại sao? Ông không lắng nghe để hiểu được sứ điệp của Chúa và thực hiện sứ điệp đó. Ông không cấm. Rồi cuối cùng các con của ông đều chết, chết một cách hết sức là đau đớn. Còn ông Samuel thì khác: xin Chúa phán, kẻ tôi thớ Ngài đừng nghe. Rồi sáng hôm sau ông Heli hỏi David, hỏi Samuel: Chúa phán gì với con, đừng giấu với ta. Và Samuel thuật lại đầy đủ hết mọi sự, không thiếu thốn một chữ nào. Đó là lắng nghe. Mỗi chúng ta cũng nên lắng nghe lời của Chúa, qua lời của Chúa trong Kinh Thánh, lắng nghe sự dạy bảo của lời Ngài. Lắng nghe đây tôi nói lại là nhận lấy sứ điệp, hiểu sứ điệp và làm theo sứ điệp, đó mới là lắng nghe. Nghe một cái sâu lắng chứ phải nghe hời hợt. Nghe để làm sứ dạy dỗ của Chúa. Rồi thứ hai, đây Chúa nói về gương của Ngài. Chúa là Đức Giê-hô-va đã ban cho ta cái lưỡi của người được dạy dỗ, để ta biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ mệt mỏi. Ngài đánh thức ta mỗi buổi sáng, Ngài đánh thức ta để lắng nghe như người học trò vậy. Đây là liên tri về Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu trong cái thời khoảng mà Ngài bỏ sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời, trở nên con người, thì Ngài như là học trò nghe lời dạy để hướng dẫn dân sự của Ngài, môn đồ của Ngài. Và lời tiên tri này cũng dành cho chúng ta. Chúa cũng muốn đánh thức chúng ta dậy mỗi buổi sáng để nghe lời của Ngài như học trò vậy. Nhiều lúc chúng ta nghĩ rằng tôi là thầy giáo rồi, tôi là cô giáo rồi, không cần nữa. Tôi ở trong tù, rồi tôi mở lớp học Kinh Thánh cho các bạn ở trong phòng. Tôi đến gặp một anh người Công giáo, tôi hỏi: chiều hôm nay học Kinh Thánh, anh học với chúng tôi không? Nói: thầy không biết em chứ, em là giáo lý viên, tức là người dạy giáo lý cho thiếu nhi á. Như em thì thầy biết rồi, Kinh Thánh biết hết, thầy nói gì ra thì em biết ngay, sao cần học nữa? Tôi nói: không đâu, không đâu. Tôi giải thích cho anh, và tôi cảm ơn Chúa sau đó thì anh chịu học với tôi. Học rất rất là siêng năng. mỗi buổi chiều để học. Và tôi cảm ơn Ngài. Ồ, đôi lúc chúng ta cũng nghĩ như vậy đó. Tôi là giáo lý, tôi là người dạy giáo lý, tôi dạy thiếu nhi, giáo viên thiếu nhi, cần gì nữa? Chúng nó nhỏ quá mà, tôi nói gì chúng nó không nghe, chúng là con, là cháu tôi mà. Không, không phải. Nó là một linh hồn trước mặt Chúa, và chúng ta phải nhớ mỗi chúng nó phải gặp Chúa được tái sinh để chúng ta không mất nó khi nó lớn lên. Bây giờ anh chị em suy nghĩ, có những đứa em của mình lớn lên rồi mất luôn. Nó xuống Bình Dương, nó xuống Long An, nó xuống Tây Ninh, nó làm việc rồi mất luôn. Khi trở về nhà nó là con người hoàn toàn khác. Nó hút thuốc, nó uống rượu, nó không muốn đi nhà thờ. Nó trở về nhà chỉ vì Covid-19 nó về thôi. Hết Covid nó đi liền. Nó đã ra khỏi vòng tay chúng ta rồi. Vì khi nó còn nhỏ, nó chưa bao giờ ở trong vòng tay chúng ta. Vì chúng ta không bao giờ đưa nó đến được với Chúa. Nó chỉ nghe hời hợt, và chúng ta cũng dạy hời hợt, và đó lý do mà chúng ta mất nó. Nhưng bây giờ xin ta lắng nghe như người học trò, để có thể dạy dỗ chúng nó. Rồi bây giờ chúng ta nhớ đến trách nhiệm thứ hai của phụ lái. Phụ lái là ở đây là nhìn. Nhìn đây là chăm chú vào, chăm chú vào con đường mà Chúa chỉ. Ồ, tôi thấy ở đây hết sức là hay, hết sức là hay. Khi tôi đi qua nước ngoài thì có một lần tôi đi trên một con đường mà tuyết nó phủ đầy hết, ở nhà quê mà. Thường mấy đường lớn ở thành phố thì không có, tuyết ở hai bên đường đầy hết. Nhưng mà ở giữa đường vì nó là nhựa đường, xe chạy nhiều cho nên rồi nó cũng tan hết, vẫn thấy đường chạy. Nhưng nhà quê thì không. Và khi mà đi những con đường như vậy đó, thì anh chị em biết là phải nhướng lên để xem nó có trượt ra ngoài không. Vì trượt ra ngoài có thể gặp tai nạn. Có một lần tôi được anh em ở Quảng Ngãi chỉ tôi con đường từ ở Quảng Ngãi đi về Kon Tum, mà đường tắt, ngắn hơn nhiều. Tôi nghe lời anh em, tôi đi tối hôm đó. Chưa bao giờ tôi đi một buổi tối mà nó có thể nói rằng kinh khủng như vậy. 20-30 cây số không hề thấy một cái nhà, tối thui như mực. Và tôi ngồi bên cạnh người lái, tôi phải nhón mãi thế này vì không thấy đường chạy, chỉ thấy trước mặt cái chừng 2-3 thước vậy thôi. Đèn pha hết sức, không thể nào xoay được con đường. Và tôi cũng mới nói là người lái của tôi giỏi quá đi, lái đến nơi bình an. Nhưng mà hai câu chuyện nói lên cái gì? Muốn thấy giữa đêm tối này con đường của Chúa chỉ, thì tôi mở mắt ra và chăm chú nhìn. Chăm chú nhìn vào con đường Chúa chỉ để dẫn bầy nhỏ của Chúa nói theo. Như Chúa nói cho ta thấy ở trong Sacheri, tôi ghi sai câu Kinh Thánh. Sacheri: tôi sẽ đứng nơi vọng canh, chôn chân nơi đồn lũy, chăm chú nhìn xem Ngài bảo tôi điều gì, và tôi sẽ câu câu trả lời thế nào cho thắc mắc của tôi. Câu này trong Sacheri. Sacheri hỏi Chúa, ông thưa với Chúa rằng tôi sẽ đứng chôn chân nơi đồn lũy đó, không làm gì hết, cho đến khi tôi thấy được Chúa chỉ tôi con đường, cho khi thấy được Chúa chỉ tôi điều phải làm. Và đó là người lái tàu có trách nhiệm. Mỗi chúng ta cũng vậy, thưa anh em. Chúng ta biết rồi, biết bao nhiêu điều mà chúng ta cần giúp đỡ. Khi tôi ở trong tù về, tôi phải nằm bệnh viện ngay là vì tôi bị đau dạ dày quá nặng. Thì con trai thứ hai của tôi đến bệnh viện buổi chiều. Nó nói: ba, lên lầu chơi đi ba. Rồi hai bố con đi lên trên sân thượng của bệnh viện. Và tại đó nó nói với tôi là: ba ơi, người ta dạy con trước tiến hóa, và người ta nói với con rằng không có Chúa gì hết, ngoài sự tự nhiên mà có. Bây giờ làm sao con hiểu được con đường nào con phải đi ba? Ồ, tôi cảm ơn Chúa, Chúa cho tôi về đúng lúc. Lúc mà nó đang học lớp 11, lúc mà nó có thể xoay chuyển đức tin của nó dễ dàng. Và tôi nói nhỏ nhẹ với con, giúp cho nó về Chúa. Và sau nói là bây giờ con biết rồi, con sẽ theo Chúa hết lòng. Và Chúa đã thay đổi đời sống nó. Nó theo Chúa hết lòng cho đến ngày Chúa cất nó đi. Và khi Chúa cất nó đi thì tôi khóc hết nước mắt, mất đứa con của mình. Nhưng mà tôi biết một điều chắc chắn, tôi sẽ gặp nó lại thiên đàng. Đó niềm phước hạnh, niềm hy vọng sống động của tôi không bao giờ phai mờ. Tôi biết chắc tôi gặp lại con. Vì sao? Nó yêu mến Chúa vô cùng. Anh chị em ơi, hãy chờ đợi để Chúa chỉ em phải dạy gì cho con, nói gì cho thiếu nhi của mình, hầu cho chúng ta dạy nó và nó đi con đường của Chúa. Phụ lái có trách nhiệm thì điều thứ ba là phải noi theo. Noi theo đây tức là cẩn thận theo chỉ dẫn. Kinh Thánh chép: hãy nghe tiếng ta, làm theo mọi điều ta dạy bảo, để các ngươi làm dân ta và ta làm Đức Chúa Trời các ngươi. Nói theo tức là nghe tiếng Chúa, làm theo mọi điều Chúa dạy bảo, thì chúng ta mới có thể trở nên dân Ngài, rồi Ngài mới làm Đức Chúa Trời của chúng ta. Oh, chúng ta nghe lời Chúa nhiều lắm phải không? Mỗi ngày, mỗi tuần. Nhưng vấn đề quan trọng là chúng ta có noi theo không, có làm theo không. Vì nếu có thì lúc đó chúng ta mới trở thành dân của Chúa, và Chúa mới trở thành Đức Chúa Trời của chúng ta. Bây giờ thì chúng ta suy nghĩ với nhau một điều khác. Điều chúng ta suy nghĩ là khi khó khăn vượt qua khả năng của chúng ta thì phải làm sao? Anh chị em nói rằng, ồ, dạy thiếu nhi mà có gì đâu mà khó khăn vượt khả năng của mục sư. Anh chị em lầm rồi. Anh chị em lầm. Một ngày kia tôi đến thăm một hội thánh, thì một cô giáo viên thiếu nhi nói với tôi là: thưa thầy, có một thiếu nhi đến hội thánh, và khi đến hội thánh thì nó quậy tưng bừng hết, nó quậy đến nỗi mà không ai chịu nổi cả. Chúng tôi là giáo viên thiếu nhi chịu không nổi luôn. Bây giờ chúng tôi dự định là trả nó về với cha mẹ. Bây giờ thầy có lời khuyên nào không? Rồi tôi mới hỏi là cái việc gì xảy ra cho nó vậy? Thì mới biết rằng nó sống với cha dượng. Cha dượng nó quá nghiêm khắc, cho nó ở nhà nó quá sợ hãi, nó thu mình lại, sống yên lặng ở trong nhà, và nó trở nên giống như trầm cảm. Mẹ nó thấy như vậy, mẹ nó biết rằng không can thiệp được vì sợ chồng, thì bà mới năn nỉ các cô giáo viên đó cho nó đến nhà thờ. Vì cô tin Chúa nhưng mà chồng chưa tin. Đứa bé nó đến nhà thờ thì tôi hiểu liền. À, tôi nói mấy cô rằng đừng cho nó về nha. Ở trong nhà nó bị áp chế bởi bố nó. bối dưỡng nó quá sức sợ hãi bối dưỡng nó. Mẹ nó cũng sợ luôn, không dám binh vực nó. Nó phải co mình lại trong lúc cái tuổi nó tuổi năng động, đầy năng lực, nó muốn hoạt động mà không hoạt động được. Bây giờ nó thấy có người thương nó ở nhà thờ, đến nhà thờ nó được tự do thì nó phải quậy chứ, nó quậy cho nát, đã cho nó. Thì tôi bảo là bây giờ cứ phải cử một người đi theo nó, kèm nó, dạy dỗ nó, cứ để nó phá nhưng mà nó cũng kèm nó một phần nào. Nhưng mà một thời gian khi nó phá đã rồi thì nó sẽ không còn phá nữa. Thời gian đầu nó phải phá. Cảm ơn Chúa mấy cô nghe tôi. Và sau một thời gian thì nó trở một đứa bé rất rất giỏi. Không phải dễ để biết điều gì phải làm. Và chúng ta nhớ, chúng ta sẽ gặp những khó khăn mà không thể vượt qua. Bây giờ tôi nói một điều nhỏ một khác. Một thiếu nhi ở trong lớp của chúng ta, một ngày kia tình cờ mình thấy nó theo bạn bè nó hút thuốc. Lúc đó chúng ta sững luôn, không hiểu được làm sao mà nó lại hút thuốc. Một đứa khác lớn hơn, 12, 13 tuổi, thấy nó uống rượu, thấy nó chơi game suốt ngày, không học lời Chúa, không làm gì hết. Anh chị em ơi, đó là những khó khăn mà chúng ta không biết cách nào vượt qua vì nó quá khả năng của chúng ta. Và những lúc như vậy phải làm gì? Thì thưa anh chị em, khi khó khăn vượt quá khả năng của chúng ta thì chúng ta nhớ lời Chúa nói: mỗi khi dân Ngài bị khốn khổ thì chính Ngài cũng khốn khổ, và thiên sứ trước mặt Ngài đã cứu họ. Người phụ lái thấy mình khốn khổ, người phụ lái thấy mình bất lực trước những nan đề của thiếu nhi thì xin đến với Chúa, dâng sự khốn khổ của mình, của tâm hồn mình cho Chúa. Thì Chúa nói chính Ngài cũng khốn khổ, tức là cảm thương với khốn khổ của chúng ta, và thiên sứ của Ngài sẽ giải quyết cho chúng ta. Đừng bao giờ ngã lòng, rồi Ngài cũng phán được nữa. Vì tình yêu và lòng thương xót, chính Ngài đã cứu chuộc họ, Ngài đã bồng ẩm và mang lấy họ suốt các ngày thuở xưa. Ôi những lời này an ủi khích lệ tôi vô cùng anh chị em. Tôi vẫn làm chứng về đời sống của tôi. Khi tôi ở trong tù lần thứ hai đó, thì đặc biệt một điều Chúa đặt vào lòng tôi gánh nặng về thiếu nhi. Mỗi ngày tôi cầu nguyện cho thiếu nhi mà tôi khóc rất rất nhiều. Vì một mình ở trong phòng giam mà, mình muốn khóc muốn gì đó tùy mình không. Và lý do là tôi khóc. Và tôi thưa với Chúa rằng khi con còn nhỏ thì con được mẹ con dạy về lời Chúa quá kỹ. Rồi khi tôi lớn lên một chút thì ba má tôi làm giáo sư trường Kinh Thánh, tôi phải nhóm nhà thờ bên ngoài, thì bà mục sư của tôi dạy tôi quá kỹ về Kinh Thánh. Rồi từ đó tôi học thuộc rất nhiều thi thiên. Vậy trong ban thi tôi phải học các thi thiên, học rất nhiều thi thiên, học rất nhiều câu chuyện Kinh Thánh. Và bây giờ tôi thưa với Chúa trong nước mắt, con về được mấy năm? Lúc tôi về được 2 năm mà tôi vô tù lại. Tôi về được mấy năm? Con về được mấy năm? Và con thấy thiếu nhi ít được dạy Kinh Thánh quá. Tôi khóc với Chúa: Chúa ơi, xin dạy chúng nó như Ngài đã dạy con, xin cứu chúng nó như Ngài đã cứu con. Con được học đầy đủ, quá sức tội nghiệp cho chúng nó. Chúng nó không được học, chúng đi địa ngục. Chúa ơi, đau đớn vô cùng cho chúng con là những người hướng dẫn chúng nó, chịu trách nhiệm với nó. Và đó lý do mà anh chị em nhớ lúc đó tôi từng làm chứng. Ồ, suốt nhiều tháng cứ cầu nguyện rồi khóc, cầu nguyện rồi khóc, mà chỉ cho thiếu nhi thôi. Lần bị giam đầu tiên thì cầu nguyện cho các mục sư trường đạo. Lần bị giam thứ hai chỉ cầu nguyện cho thiếu nhi thôi. Không muốn nói rõ thiếu nhi nào hết, nhưng mà tất cả thiếu nhi mà ở trong nhà của Chúa. Vì cho nên tôi trao cái gánh nặng này Tôi trong khải tượng về các thiếu nhi phải được đưa về đến thiên quốc cho quý bạn chị em, để các thầy cô quý bạn chị em nhớ rằng chúng ta sẽ giúp chúng nó, để chúng nó sẽ vượt mọi khó khăn mà đến với Chúa. Những ngày trước mắt chúng ta không dễ chút nào. Tội lỗi đang lan tràn, sự hiểu sai về Kinh Thánh đang lan tràn, tà giáo đang lan tràn, sự bất hại càng lúc càng nhiều hơn. Chúa nói trước. Và tôi có nói với ban hát trước khi tôi cầu nguyện, tôi nói rằng nếu bây giờ sự khó khăn làm cho tôi phải chết thì tôi sung sướng về nước thiên đàng, vì đó là bên bờ phước hạnh của tôi. Nhưng mà chỉ tội nghiệp cho con cháu tôi còn không sống với nó được, lo cho nó thôi. Bây giờ phải dạy nó để bước đi với Ngài, khó khăn nào cũng vượt qua để bước đi với Ngài. Và nhớ khi khó khăn như vậy thì nhớ để Chúa lái con tàu của chúng ta. Chúa ơi, xin Ngài lái con tàu của con để đưa chúng con về đến thiên quốc. Chính Ngài lái, con giao hoàn toàn thiếu nhi cho Ngài, con ngồi dưới chân Ngài để theo sự hướng dẫn của Ngài. Và nguyện Ngài lái con tàu của con, để con tàu của con về đến thiên quốc như Ngài đã phán. Này là đường đây, hãy noi theo. Anh em ơi, hãy nhớ để làm điều này hết lòng của mình, và cuối cùng sẽ đưa cả đoàn tàu thiếu nhi của chúng ta về đến thiên quốc phước hạnh. Và đứng dậy chúng ta cầu nguyện. Lạy Chúa, con cầu nguyện với Chúa cho tất cả các giáo viên thiếu nhi, để họ sẽ đưa đoàn tàu thiếu nhi trong gia đình họ, trong hội thánh họ về đến thiên quốc. Và chúng con sẽ gặp nhau tại đó đầy phước hạnh đi chân của Chúa. Chúng con sẽ trình diện với Chúa bầy nhỏ mà Ngài đã giao cho con. Và chúng con sẽ cầu nguyện như Chúa Giêsu rằng không để sót một đứa con nào. Hỡi Chúa giúp đỡ. Và chúng con bắt đầu việc đó trước nhất với con cháu chúng con trong nhà. Rồi kế đó là thiếu nhi mà Ngài giao chúng con trong hội thánh. Hỡi Cha giúp chúng con. Chúng con hết sức là trân trọng chức vụ mà Chúa ban cho. Chúng con trân trọng từng em bé. Và chính Ngài đã phải quở trách các môn đồ vì họ không trân trọng những bé con. Chúng con đừng vấp vào con đường đó, mà chúng con trân trọng từng bé con là những chiên thơ của Ngài, là những con chiên nhỏ của Ngài. Và chúng con phải hứa với Chúa, chúng con sẽ đem từng con chiên đó đến thiên quốc. Chúng con sẽ dạy dỗ Kinh Thánh cho nó, cho nó gặp được Chúa Giêsu và theo Chúa trọn cuộc đời nó. Con cảm ơn Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen.